Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nghe Duyệt Tuyệt Sư Thái hỏi, Kỷ Hữu Phù trình bày rõ ràng việc nàng đã bị cưỡng ép có con với Dương Tiêu. Bà vừa nghe tên người này, tâm thần chấn động, vô cùng giận dữ, lặng đi một lúc. Bà ta mới bảo sẽ bỏ qua tất cả, truyền y bác và chức môn trưởng phái cho Kỷ Hữu Phù nếu nàng làm xong một việc. Nói rồi Duyệt Tuyệt Sư Thái nắm tay nàng, phi thân thẳng tới ngọn đồi phía trước, yêu cầu nàng ngấm ngầm hạ thủ Dương Tiêu. Hữu Phù lắc đầu không chịu, tức thì bà ta giáng chưởng thẳng xuống đỉnh đầu, toàn thân nàng ngã rũ xuống. Vô Kỵ và Bất Hối liền trốn vào bụi cỏ và may mắn thoát chết. Cậu ta dắt Dương Bất Bối tới nơi nghe mấy lời trăn trối của Kỷ Hy Phù, dắt Bất Hối lên Côn Luân trao cho người cha là Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu. Trên đường vừa ra khỏi Hồ Hiệp Cốc, hai kẻ bắt gặp cảm xúc của vợ chồng Hồ Thanh Ngưu đã bị Kim Hoa bà giết treo trên ngọn cây. Vô Kỵ hạ xuống, từ người của Vương Nạn Cô rơi ra quyển Vương Nạn Cô Độc Kinh. Vô Kỵ chôn cất đàng hoàng rồi mới lên đường đi tiếp. Qua một vùng hoang vắng của phủ Phụng Dương, chung quanh đó 1.000 dặm, chúng đang bị nạn đói hoành hành. Hai đứa trẻ bị bọn giản tiệp Tích Công Viễn bắt để ăn thịt cho qua cơn đói. Một vị hán tử tên Từ Đạt giả vờ nhận công việc chọc tiết, kéo hai đứa trẻ con ra bờ suối rồi thả chạy đi. Nhưng sau đó giản tiệp bắt lại được, y trói Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối lại chờ nước sôi để nấu. Vô Kỵ phát hiện chỗ cậu đang nằm có mấy cây nấm màu sắc sặc sỡ. Đây là cơ hội để giải thoát cho hai đứa trẻ.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Trương Vô Kỵ lúc này cũng không mong mình được sống nữa. Biết chất hàn độc trong cơ thể không từ bỏ được, hôm nay có thoát chết, chẳng qua cũng chỉ sống thêm vài tháng, nên cậu chỉ mong cứu sống Dương Bất Hối. Cậu ngồi dưới đất, nhích gần mông và hai chân, rồi quay mình lại, hai tay lắc lắc số nấm kia. Lúc này trời đã tối, cả bọn kia đều đói mờ cả mắt, chẳng ai để ý tới cậu. Trương Vô Kỵ bỗng nhìn về phía lúc nãy Từ Đạt chạy đi, kêu to lên.
Từ đại ca dẫn người đến giúp đỡ ư? Cứu với, cứu với!
Bọn Tiết Công Diễn tưởng thật, đứng cả dậy, rút binh khí ra. Trương Vô Kỵ nhân lúc cả bọn kia chăm chú nhìn về hướng khác, bèn lùi lại hai bước, thả tất cả số nấm vào trong chảo nước. Bọn Tiết Công Diễn nhìn một hồi chẳng thấy ai, liền mắng:
Đồ sốt sinh ngu xuẩn, bị điên hay sao mà tưởng có kẻ đến cứu mi?
Tiết Công Diễn nói:
Thôi, cài đào đi, ai ra tay đây?
Giản Tuyệt nói:
Để ta chọc Tiết con bé, còn Tiết huynh đệ thịt thằng lõi kia đi.
Nói xong lão liền nhấc Dương Bất Hối lên. Trương Vô Kỵ nói:
Tiết đại gia, cháu khát nước quá, đại gia hãy cho cháu xin một bát canh nóng, cháu chết đi sẽ không thành quỷ quấy phá đại gia đâu.
Tiết Công Diện nói:
Được, gì á chứ xin bát canh nóng á thì ta cho.
Bèn múc một bát đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bưng lên miệng, hít hít, hít pha, khen:
Ôi, thơm quá, ngon quá.
10 cái nấm kia quả nhiên làm cho chảo nước thơm phức. Tiết Công Diện vốn đói mèo, ngửi mùi canh nấm, liền giằng lấy bát canh từ tay Trương Vô Kỵ mà uống luôn. Uống xong đưa lưỡi liếm môi, nói:
Trời ơi, thơm ngon quá chừng.
Rồi hắn múc thêm một bát nữa. Giản Tiệp xông đến, giằng lấy bát nước canh mà uống một hơi, lại uống thêm bát thứ hai. Hai đệ tử còn lại của phái Hoa Sơn cùng uống, mỗi tên hai bát. Cả bọn đói ngấu, đã lâu uống bát canh nóng vào bụng, cảm thấy đỡ đói hẳn. Giản Tiệp còn vớt nấm trong chảo mà nhai, chẳng ai hỏi xem những cái nấm đó từ đâu mà có. Giản Tiệp ăn hết 10 cái nấm, vỗ vỗ bụng, cười tươi.
Ăn lót dạ trước, ăn thịt dê sao?
Tay trái lão nắm ghế Dương Bất Hối nhấc lên, tay phải cầm dao sẵn sàng. Trương Du Kỵ thấy bọn kia ăn canh nấm xong mà chẳng sao cả, nghĩ thầm hẳn là nấm không độc, quá thất vọng. Giảng Tiệp bỗng kêu lên:
"Ôi cha!"
Thân hình lão đảo ngã khuỵu xuống đất, quẳng cả Dương Bất Hối lẫn con dao sang một bên. Tiết Công Diễm kinh hãi hỏi:
"Giảng huynh, sao vậy?"
Hắn bước tới, cúi xuống xem, vừa cúi thì cũng không ngẩng lên được nữa, gục luôn xuống đè lên người lão Giảng Tiệp. Hai gã đệ tử phái Hoa Sơn cũng bị chất độc phát tác, chết luôn. Trương Du Kỵ kêu lên:
"Tạ trời tạ đất!"
Cậu lăn tới chỗ con dao, nhặt được con dao, cắt dây trói cho Dương Bất Hối trước. Dương Bất Hối hai tay được tự do rồi, run rẩy cắt dây trói cho Trương Du Kỵ, lúng túng cướp cả vào hai chỗ da tay của Trương Du Kỵ mới đứt sợi dây. Hai đứa trẻ chết đi sống lại mừng quá, ôm chầm lấy nhau. Lát sau Trương Du Kỵ tới, nhìn kỹ bọn Tiết Công Diễm bốn tên, thấy tên nào mà cũng đen, bắp cơ co quắp, chết trong tư thế đáng sợ. Cậu nghĩ thầm:
"Chất độc giết chết kẻ ác cũng cứu được người lành."
Liền cất bộ sách Dương Nạn Cô Độc Kinh vào trong bọc, định bụng sau này nhất định sẽ đọc kỹ. Trương Du Kỵ dắt tay Dương Bất Hối tìm đường ra khỏi cánh rừng. Đang đi, chợt thấy phía đông có ánh đuốc sáng, 7-8 người cầm binh khí chạy tới. Hai đứa trẻ vội trốn vào trong đám cỏ. 8 người kia tới gần, thấy đi đầu chính là Từ Đạt, tay trái giơ cào bó đuốc, tay phải cầm một cây trường thương, gọi to:
"Bọn ác tặc phương thiên hại lý, ăn thịt người đâu rồi, mau ra nộp mạng đi!"
Họ chạy vào rừng, thấy bọn Giảng Tiệp bốn tên nằm chết còng queo một chỗ thì ai cũng kinh ngạc. Từ Đạt gọi to:
"Trương huynh đệ, đệ có làm sao không? Bọn ta đến cứu đệ đây."
Trương Du Kỵ thưa:
"Từ đại ca, tiểu đệ ở đây nè."
Rồi từ trong bụi cỏ chui ra. Từ Đạt cả mừng bế cậu lên, nói:
"Trương huynh đệ à, bậc nghĩa hiệp như đệ á, chẳng nói gì trẻ con, mà ngay người lớn á cũng hiếm có. Huynh chỉ lo đệ bị nguy bởi tay bọn ác tặc cơ đó. May sao ở hiền gặp lành, ở ác bị ác báo, quả là báo ứng nhãn tiền á."
Từ Đạt hỏi Giảng Tiệp tại sao nằm chết. Trương Du Kỵ kể chuyện bỏ nấm vào chảo nước, ai nấy tấm tắc khen cậu thông minh. Từ Đạt nói:
"Những người này đều là hảo bằng hữu của huynh. Họ làm thịt một con bò, đang nấu nướng ở chùa Hoàng Giác. Huynh đến gọi, họ liền đi ngay. Nhưng nếu Trương đệ không cơ trí, thì bọn ta đến cũng muộn rồi."
Đoạn, Từ Đạt giới thiệu từng người một với Trương Du Kỵ. Người mặt vuông tay lớn kia tên là Thang Hòa. Người trong khí phách hiên ngang kia là Đặng Vũ. Người cao gầy mặt đen tên là Hoa Dân. Hai người trắng trẻo là anh em ruột Ngô Lương và Ngô Trinh. Cuối cùng là một hòa thượng diện mạo vô cùng xấu xí, cầm đưa ra phía trước như lưỡi cày, mặt lồi lõm đầy sẹo và nốt ruồi, hố mắt lõm sâu nhưng long lanh có thần. Từ Đạt nói:
"Vị này họ Chu, tên là Nguyên Chương, hiện đang tu ở chùa Hoàng Giác."
Hoa Dân cười nói:
"Vị hòa thượng này phong lưu khoái lạc lắm á, không thích tụng kinh niệm Phật, ngày ngày vẫn uống rượu ăn thịt."
Dương Bất Hối thấy Chu Nguyên Chương diện mạo xấu xí thì hoảng sợ nấp vào sau lưng Trương Du Kỵ. Chu Nguyên Chương cười nói:
"Hòa thượng này tuy ăn thịt nhưng không ăn thịt người đâu, tiểu muội muội đừng sợ."
Thang Hòa nói:
"Nồi thịt bò mình hầm chắc giờ này như rồi đó."
Hoa Dân nói:
"Ta đi thôi, tiểu muội muội để huynh cổng cho."
Rồi cổng Dương Bất Hối đảo bước đi trước. Trương Du Kỵ thấy những người này hào sảng khoái hoạt, trong bụng rất mừng. Đi chừng 4-5 dặm thì tới một cái chùa. Vào trong đại điện, thấy mùi thịt bò nướng thơm phức. Ngô Lương nói:
"Chín rồi, chín dư rồi."
Từ Đạt nói:
"Trương huynh đệ, để hãy ngồi nghỉ ở đây, để bọn ta vào mang thịt ra."
Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối ngồi cạnh nhau trên bồ đoàn ở đại điện. Trương Nguyên Chương, Thang Hòa Đặng Vũ, Từ Đạt, 7 người, mỗi người một tay. Bưng ra từng tô thịt lớn, bốc hơi nghi ngút. Huynh đệ Ngô Lương, Ngô Trinh thì bưng ra một giò rượu trắng. Cả bọn ngồi ăn uống vui vẻ ngay trước tượng Bồ Tát. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối đói mấy ngày nay, giờ được ăn thịt bò, không nói cũng biết sướng miệng đến chừng nào. Hoa Dân nói:
Từ đại ca, giáo quy của chúng ta điều nào cũng hay, riêng chuyện không cho ăn thịt xem ra rất dở.
Trương Vô Kỵ hơi giật mình, nghĩ thầm:
Thì ra bọn họ theo Minh giáo, quy định của Minh giáo là ăn chay, thờ ma dương, vậy tại sao họ lại ở đây xới thịt bò nhỉ?
Từ Đạt nói:
Ý nghĩa quan trọng nhất của giáo quy là hành thiện thử ác, ăn thịt tuy bị cấm, song chỉ là tiểu tiết. Hiện tại không gạo không rau, chẳng lẽ ngồi nhìn nồi thịt chín mà chết đói hay sao?
Đặng Vũ vỗ tay:
Từ đại ca trước nay nói gì cũng đúng lắm. Thôi chúng ta cứ ăn đi, ăn đi.
Cả bọn đang ăn, bỗng bên ngoài có tiếng chân người, rồi tiếng gõ cửa. Thang Hòa đứng dậy, thốt lên:
Nguy rồi, gia nhân của Trường Viên Ngoại đi tìm bò đó.
Chỉ nghe cổng chùa bị đẩy tung ra, hai người ăn mặc kiểu nô bộc, ưỡn ngực, sừng sộ đi vào. Một gã nói lớn:
Giỏi thiệt, con bò lớn của nhà Viên Ngoại quả nhiên bị các ngươi dắt trộm vào làm thịt nè.
Nói đoạn, gã xông tới, túm cổ Chu Nguyên Chương. Gã thứ hai nói:
Tên hòa thượng này, hôm nay tan chứng rành rành, hết được chối cãi nha. Ngày mai giải người lên quan phủ, đánh cho một trận thì hết sống.
Chu Nguyên Chương cười nói:
Các người chớ nói láo, sao dám dù cho bọn ta dắt trộm bò của Viên Ngoại? Người xuất gia, ăn chay niệm Phật, vậy mà ngươi lại bảo ta ăn thịt, là ngươi mắc tội đó.
Gã kia chỉ bát thịt bò, quát lên:
Cái này không phải là thịt bò chứ là cái gì?
Chu Nguyên Chương đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia, cười hi hi:
Ai bảo là thịt bò nào?
Huynh đệ Ngô Lương, Ngô Trinh đã tới sau lưng hai gã kia, quát to một tiếng, khóa tay hai gã lại. Chu Nguyên Chương rút từ thắt lưng ra một con dao ngắn, cười nói:
Hai vị đại ca, quả thật không dám giấu, thứ thịt bọn ta đang ăn không phải là thịt bò, mà là thịt người đó. Giờ hai vị đại ca nhìn thấy rồi, bọn ta đành ăn thịt cả hai vị để diệt khẩu luôn, khỏi tiết lộ ra ngoài.
Soạt một tiếng, Chu Nguyên Chương đã xé rách áo một gã gia nhân, để lộ ngực ra, dùng mũi dao rạch một đường. Gã kia cả kinh, kêu to:
Tha, xin tha mạng.
Chu Nguyên Chương bốc một dốc thịt, nhét vào mồm cả hai gã, quát:
Nuốt mau.
Hai gã không kịp nhai, nuốt vội vào bụng. Chu Nguyên Chương lại chạy xuống bếp, lấy một túm lông bò, nhét vào mồm của hai gã, quát:
Nuốt mau.
Hai gã lại nhăn nhó, cũng phải nuốt cho xuôi. Chu Nguyên Chương cười nói:
Bây giờ cho hai ngươi về bẩm lại với Viên Ngoại rằng bọn ta dắt trộm bò đó. Ta sẽ thách hai người cùng mổ bụng ra đối chất, để xem đứa nào ăn thịt bò mà lông cũng chẳng nhổ cho sạch.
Rồi dùng sống dao rạch nhẹ một đường trên da bụng gã kia. Gã đó cảm thấy con dao lạnh như băng lướt trên bụng, sợ quá kêu toáng lên. Huynh đệ Ngô Lương cười ha hả, giơ chân đá đít hai gã văng ra ngoài điện. Cả bọn lại ngồi ăn tiếp, cười hai gã đầy tớ kia chuốc lấy cái khổ. Thường ngày quen ỷ thế Viên Ngoại ức hiếp dân quê, từ nay sợ bị mổ bụng đối chất, sẽ không dám nhắc đến chuyện bọn họ dắt trộm bò nữa. Trương Vô Kỵ vừa tức cười vừa thán phục, nghĩ thầm:
Chàng hòa thượng họ Chu này tuy diện mạo khó coi, nhưng hành sự nhanh gọn quả quyết, chế ngự được kẻ khác, thủ đoạn quả là lợi hại.
Bọn Chu Nguyên Chương đã nghe Từ Đạt kể Trương Vô Kỵ xả thân cứu Dương Bất Hối, nên quý mến lòng hiệp nghĩa của cậu bé, cứ rót rượu mời cậu ăn uống như một hảo bằng hữu lớn tuổi vậy. Ăn uống say sưa rồi, Đặng Vũ bỗng thở dài nói:
Người Hán chúng ta bị bọn rợ hồn áp bức, khổ sở suốt đời, hiện nay đến cơm cũng không có mà ăn, cảnh này chịu mãi sao được.
Hoa Dân vỗ đùi nói:
dân chúng thành Phụng Dương này chết đói quá nữa rồi. Xem ra thiên hạ nơi nào cũng vậy thôi. Không lẽ Dương mắt chịu cảnh chết đói mà sống mái một bèn với bọn phát tử cho xong?
Từ Đạt lớn tiếng nói:
Ngày nay mạng người rẽ đúng như heo như chó. Tiểu huynh đệ với tiểu muội đây chút nữa đã bị làm thịt rồi. Trong thiên hạ biết bao lương dân bách tính biến thành dê thành bò cho kẻ khác ăn thịt. Là nam tử hán đại trượng phu mà không biết cứu dân chúng khỏi cảnh nước lửa, có sống cũng bạc thừa.
Khang Hòa nói:
Đúng vậy, hôm nay chúng ta gặp may dắt trộm được một con bò làm thịt mà ăn, ngày mai chắc gì trộm được. Các hảo hán trong thiên hạ đa phần đói rách, chẳng lẽ anh hùng hào kiệt đều phải đi trộm cướp cả ư?
Cả bọn càng nói càng phẫn uất, ai cũng lớn tiếng chửi bọn thác tử hại người. Chu Nguyên Chương nói:
Chúng ta ngồi đây chửi ngàn câu vạn câu, liệu có làm rụng cái lông nào của bọn thác tử hay không? Là hán tử có chí khí thì hãy kéo nhau đi giết chúng.
Thang Hòa, Đặng Vũ, Hoa Dân, huynh đệ họ Ngô đồng thanh kêu lên:
Được, đi, đi ngay.
Từ Đạt nói:
Chu đại ca làm hòa thượng ở đây chẳng xong nữa rồi. Đại ca lớn tuổi hơn cả, chúng ta xin nghe lệnh đại ca.
Chu Nguyên Chương không từ chối, nói:
Từ nay trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu.
Cả bọn bưng chén lên uống cạn, rút đao chém lên bàn, hào khí đằng đằng. Dương Bất Hối nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì, trong bụng nó hoảng sợ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
Thái sư phụ luôn căn dặn không được kết giao với người theo ma giáo, nhưng Thường Ngộ Xuân và Từ đại ca này tuy là đệ tử của ma giáo mà còn tử tế gấp vạn lần bọn đệ tử danh môn chính phái như Giảng Tiệp, Tiết Công Diễn.
Trước nay đối với Trương Tam Phong cậu vẫn hết sức kính phục, nhưng sau khi chính cậu nếm trải việc này việc nọ thì cậu cảm thấy thái sư phụ đối với người theo ma giáo không khỏi còn có thiên kiến. Dù vậy, cậu vẫn không dám trái lời của thái sư phụ. Chu Nguyên Chương nói:
Hảo hán nói sao làm vậy, bây giờ chúng ta ăn no rồi, hành sự là vừa. Nhà Trương Viên Ngoại hôm nay hết tiệc cho bọn thác tử, chúng ta trước hết tới đó giết sạch chúng đi.
Hoa Dân nói:
Được lắm.
Nói xong, cầm đao đứng dậy. Từ Đạt nói:
Hãy khoan.
Rồi chạy xuống bếp, lấy một cái giỏ, bỏ vào giỏ 10 cân thịt bò đã luộc nhừ, mang lên trao cho Trương Vô Kỵ, nói:
Trương huynh đệ, đệ còn ít tuổi, không thể theo bọn ta đi tạo phản, giết quan quân được đâu. Bọn ta ai cũng nghèo rớt mồng tơi, chẳng có tiền bạc gì. Ở đây chỉ có mấy cân thịt bò này, tặng đệ đó. Nếu bọn ta may mắn thoát chết, sau này có dịp gặp lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau chén một bữa thịt bò cho đã miệng.
Trương Vô Kỵ nhận giỏ thịt, nói:
Mong các vị lập đại công, đuổi hết bọn thác tử, để bách tính trong thiên hạ ai cũng có cơm ăn.
Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Khang Hòa, Đặng Vũ, Hoa Dân nghe vậy đều vỗ tay tán thưởng, nói:
Trương huynh đệ nói đúng lắm, hẹn gặp lại sau nhé.
Rồi cả bọn xách đao kéo ra khỏi chùa. Kỵ nghĩ thầm:
Bọn họ đi giết bọn thác tử, mình không dướng Dương Bất Hối thì cũng nhập bọn với họ cho rồi. Họ chỉ có 7 người, ít chẳng địch nổi nhiều. Chỉ e bọn thác tử và Tráng Đinh trong nhà Trương Dương Ngoại sẽ đuổi tới đây, mình không thể ở lại ngôi chùa này được nữa rồi.
Nghĩ vậy, bèn xách giỏ thịt dắt Dương Bất Hối đi luôn. Trong đêm tối, hai đứa đi chừng 4-5 dặm, thấy ở phía bắc lửa bốc cháy đỏ rực cả một góc trời. Biết cánh Trương Nguyên Chương, Từ Đạt đã làm công việc, nổi lửa đốt trang diện của Trương Viên Ngoại thì cả mừng. Đêm hôm ấy, hai đứa ngủ trong núi, sáng ra đã nhắm hướng tây mà đi. Hai đứa trẻ đi đường xa, kể sao cho xiết nổi phong sương đói rét. Cũng may phụ mẫu của Dương Bất Hối đều là danh gia võ học, thể chất tiên thiên tráng kiện. Tuy cô bé đi xa vất vả thế mà không bệnh tật gì, chỉ cảm mạo sơ sài. Trương Du Kỵ hay ít thảo dược cho nó uống là khỏi. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nghỉ, mỗi ngày chỉ được vài ba chục dặm, đi hơn nửa tháng trời mới tới địa phận tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam so với tỉnh Cam Ly cũng chẳng khác bao nhiêu, nơi nào cũng đói khổ. Trương Du Kỵ là một bộ cung tên bắn chim săn thú, bữa đói bữa no, vẫn chưa bất cứ đi về hướng tây. Cũng may dọc đường không gặp quan binh Mông Cổ, cũng chẳng gặp nhân vật giang hồ, còn như bọn vô lại gian manh tầm thường mà có ý muốn hãm hại thì chúng đâu phải là đối thủ của Trương Du Kỵ. Một hôm gặp một lão niên đứng nói chuyện chơi, Trương Du Kỵ bảo định đi đến ngọn Tòa Dông thuộc dãy núi Côn Luân. Vì lão niên tròn mắt kinh ngạc, ngay người ra nói:
"Cháu ơi, dãy núi Côn Luân cách đây những 18.000 dặm, nghe nói ngày xưa chỉ có đường tăng đi thỉnh kinh mới tới đó được thôi. Hà cháu còn nhỏ, liệu có điên không đó? Nhà cháu ở đâu? Hãy mau đi về thôi."
Trương Du Kỵ nghe thế không khỏi sờn lòng, nó nghĩ thầm:
"Núi Côn Luân xa thế thì mình chẳng đến được rồi, đành về núi Võ Đàn gặp Thái Sư Phụ, sau đó hãy hay."
Nhưng cậu lại nghĩ:
"Nhưng mình nhận trọng thác của người, dù đường xa mấy cũng không thể bỏ cuộc giữa đường được. Mình sống cũng không được bao lâu nữa. Trước khi chết mà không đưa Bất Hối Muội Muội đến nơi thì quả là có lỗi với Kỷ cô nương."
Thế là cậu không nói chuyện thêm với vị lão niên nữa, dắt Dương Bất Hối đi tiếp về hướng tây. Lại đi thêm 20 ngày nữa, quần áo hai đứa đã rách bươm, mặt mày tiều tụy. Khổ nhất đối với Trương Du Kỵ là thi thoảng Dương Bất Hối lại nhớ mẹ, hỏi tại sao mãi mà mẹ nó từ trên trời không bay xuống, được cơ thế khóc nỉ non. Trương Du Kỵ phải tìm đủ cách dỗ dành, chẳng hạn bảo đi về phía tây thế này chính là để tìm gặp mẹ nó. Rồi cái chuyện này chuyện nọ, nhăn mặt làm hề, nó mới đổi khóc thành cười. Hôm ấy đến trú Mã Điếm, đã là cuối thu đầu đông, gió bớt thổi tới, hai đứa trẻ quần áo mỏng manh không khỏi lạnh run. Trương Du Kỵ cởi áo ngoài rách nát cho Dương Bất Hối mặc thêm. Dương Bất Hối nói:
"Du Kỵ ca ca, không lạnh sao?"
Trương Du Kỵ đáp:
"Huynh không lạnh, nóng thì có."
Cậu nhảy nhảy mấy cái. Dương Bất Hối nói:
"Ca ca đối xử với muội tử tế quá à. Ca ca cũng lạnh mà lại cởi áo cho muội mặc."
Cô bé tự dưng nói năng như người lớn, khiến Trương Du Kỵ quá đỗi ngạc nhiên. Lúc đó bỗng nghe từ trên núi phía sau vọng lại tiếng binh khí loảng xoảng khi giao đấu, rồi tiếng chân người. Sau đó là giọng nói của nữ giới:
"Ác tặc kia, ngươi đã trúng tán môn đinh có tẩm độc của ta rồi. Ngươi càng chạy nhanh sẽ càng mau phát tác."
Trương Du Kỵ vội kéo Dương Bất Hối vào bụi cỏ gian đường, nằm xuống. Thấy một hán tử tráng kiện, đạt 30 tuổi, chạy như bay tới. Đằng sau vài trượng, có một thiếu nữ cầm song đao đuổi theo. Hán tử chân hơi khập khiễng, đang chạy bỗng ngã lăn ra đất. Thiếu nữ đuổi tới, nói:
"Cuối cùng thì ngươi cũng bỏ mạng với tay của bổn cô nương."
Hán tử từ dưới đất, bỗng nhảy bật dậy, hữu trượng đánh ra. Bịch một cái, trúng ngay vào giữa ngực thiếu nữ. Đòn này quá mạnh, thiếu nữ ngã ngửa người ra, hai thanh đao cùng văng ra xa. Hán tử đưa tay rút tán môn đinh cắm trên lưng mình, hầm hầm nói:
"Mau đưa giải dược cho ta."
Thiếu nữ cười khẩy:
"Lần này sư phụ ta sai ta đuổi bắt ngươi, chỉ vào ám khí tẩm độc, không đưa thuốc giải. Ta đã rơi vào tay của ngươi, thế nào cũng đành chịu, song ngươi cũng không có hy vọng sống sót đâu."
Hán tử tay trái cầm đao chỉ mũi đao vào yết hầu thiếu nữ, tay phải lần tìm trong túi áo của thiếu nữ, quả nhiên không thấy giải dược. Y cả giận cầm mũi tán môn đinh cắm sâu vào vai của thiếu nữ, quát lên:
"Này thì cho mi thưởng thức mùi vị của tán môn đinh phải cùng luân của mi nè."
Lời chưa dứt, chất độc trên lưng y phát tác, y khuỵu xuống. Thiếu nữ cố gượng dậy,
nhưng ọe ra một ngụm máu tươi, đành nằm bệt xuống, rút tán môn đinh ở vai ra, ném đi. Một nam một nữ nằm bên vệ đường, hô hấp khó khăn, có lúc đứt quãng. Trương Du Kỵ từ khi chữa bệnh cho bọn giám tiệp Tiết Công Diễn, lại bị chúng lấy oán báo ân, thì đối với các nhân vật võ lâm, cậu nghĩ phải đề phòng cẩn thận. Lúc này nằm gần đó quan sát động tĩnh, chưa dám ló mặt ra. Lát sau, chỉ nghe hán tử thở dài não nuột, nói:
"Tụ tập chi? Hôm nay ta bỏ mạng ở trú mã điếm này, không biết có tội gì với phái Cung Luân các ngươi. Thật là chết không nhắm mắt đây. Các ngươi đuổi theo ta cả ngàn dặm, nhất quyết đòi giết ta, rốt cuộc là vì cớ gì chứ? Chim cô nương làm ơn nói cho ta nghe thử đi."
Giọng nói nghe không có vẻ gì thù hằn cả. Thiếu nữ tên Chim Xuân biết sự nguy hiểm chết người của Tán Môn Đinh, thấy mình với đối phương cùng sắp chết thì chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, buồn rầu nói: "Ai bảo người coi lén sư phụ ta luyện kiếm? Phật Cung Luân lưỡng nghi kiếm đó nếu không phải do đích thân lão nhân già truyền thụ, bốn môn đệ tử mà xem trộm cũng bị tội móc mắt, huống hồ ngươi là người ngoài." Tô Tập Chi thốt lên:
"À, còn bà nó, đáng chết mà, đáng chết."
Kim Xuân giận dữ nói: "Người chết đến nơi rồi, sao còn chửi sư phụ của ta?" Tô Tập Chi nói:
"Ta chửi thì đã sao, thật là oan uổng cho ta mà. Hôm ấy ta đi qua núi Bạch Ngưu, tình cờ thấy sư phụ người luyện kiếm, nổi tính hiếu kỳ mới đứng xem một lát. Không lẽ ta chỉ coi một lát mà đã học hết võ kiếm pháp được sao? Nếu ta học được tài nghệ ấy thì mấy đệ tử phái Cung Luân các ngươi đẩy nổi ta đến bước này sao? Chim Xuân cô nương, ta nói cho cô nương điều này nhé. Sư phụ Thiết Cầm tiên sinh của cô nương quá ư là nhỏ nhen. Đừng nói là ta chưa học được chiêu thức nào trong phò Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm. Cho dù có học được vài chiêu, thì cũng không thể bảo là ta phạm vào tội tử được."
Kim Xuân im lặng, trong bụng cảm thấy sư phụ quả có bé xé ra to. Vừa phát hiện Tô Tập Chi lén xem mình luyện kiếm, đã sai sáu đệ tử đuổi theo hàng ngàn dặm, để đến nỗi đôi bên lưỡng bại câu thương. Sự thể thế này, Tô Tập Chi cũng chẳng nói dối làm gì. Vậy là y quả thật không hề học lén võ công. Tô Tập Chi lại nói:
"Sư phụ của cô nương giao ám khí tẩm độc mà không đưa giải dược, trong võ lâm lại có thứ quy củ thế sao?"
Kim Xuân dịu giọng nói: "Tô đại ca, tiểu muội đã hại đại ca, lúc này trong lòng ân hận, thôi thì tiểu muội cũng chết theo, âu cũng là số mệnh cả, chỉ tội cho vợ con của đại ca thôi." Tô Tập Chi thở dài nói:
"Vợ ta mất cách đây 2 năm rồi, để lại cho ta 2 đứa con, một trai một gái, đứa lên 6, đứa lên 4. Từ ngày mai, chúng nó sẽ trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ."
Kim Xuân hỏi: "Vậy nhà đại ca còn có ai nữa không? Ai săn sóc 2 đứa nhỏ? Tô Tập Chi đáp:
"Hiện thì các cháu do bà chị dâu ta trông nom. Bà chị dâu ta tính khí dữ dằn, điêu ngoa lắm. Có điều ta còn sống thì bà ta e ngại vài phần. Chứ từ nay trở đi, hẳn 2 đứa con ta sẽ khốn khổ rồi."
Kim Xuân nói nhỏ: "Ừ, cũng tại tiểu muội mà chúng bị vậy." Tôi Tập Chi lắc đầu:
"Thôi, việc đó cũng chả trách cô nương được. Nghiêm lệnh của sư môn, cô nương không thể không tuân theo. Chứ cô nương có thù oán gì với ta đâu. Lẽ ra thì ta trúng ám khí tẩm độc của cô nương rồi, chết đi cho xong, lại còn đánh cho cô nương một chưởng, dùng ám khí ấy hại lại cô nương. Chứ nếu không, có phải là ta đã có thể nhờ cô nương rủ lòng thương mà săn sóc 2 đứa con khốn khổ giùm ta rồi?"
Kim Xuân cười buồn: "Tiểu muội là hung thủ giết hại đại ca mà, đại ca còn nhờ tiểu muội trông con nữa." Cô Tập Chi nói:
"Ta không oán trách cô nương đâu, thật đó, không oán trách gì cô nương mà.
hai người vừa liều chết cát cố. Bây giờ tự biết sắp chết đều lưu luyến với người đời, cho nên trong lòng chỉ toàn là thiện ý. Trương Du Kỵ nghe tới đây nghĩ thầm:
hai người kia xem ra tâm địa không độc ác, gia đình gã họ Tô kia lại còn hai đứa bé.
Nghĩ mình và Dương Bất Hối là hai đứa trẻ mồ côi khổ sở, liền từ trong bụi cỏ chui ra, nói:
Chim Xuân cô nương, tán môn đinh của cô nương tẩm loại độc dược gì vậy?
Chim Xuân và Tô Tập Chi đột nhiên thấy từ trong bụi cỏ chui ra một thiếu niên và một cô bé, đã lấy làm lạ. Nghe câu hỏi của cậu bé càng kinh ngạc hơn. Trương Vô Kỵ nói:
Tiểu đệ biết chút y lý, vết thương trúng độc của hai vị không chừng có thể cứu chữa được.
Chim Xuân nói: Tẩm độc dược gì thì ta không biết, chỗ vết thương hiện giờ ngứa ngáy không chịu nổi đây nè. Sư phụ ta nói rằng sau khi trúng độc tán môn đinh chỉ còn sống được 4 canh giờ mà thôi. Trương Vô Kỵ nói:
Để tiểu đệ coi vết thương xem sao đã.
Tô, Chim, hai người thấy Trương Vô Kỵ nhỏ tuổi, áo quần rách rưới, toàn thân dơ giấy, trông chẳng khác gì một thằng nhóc ăn mày, làm sao tin rằng cậu có thể cứu chữa. Tô Tập Chi bằng sẵn giọng nói:
Hai chúng tôi sắp chết rồi, nhóc con đừng có nhiễu sự, hãy xéo đi chỗ khác mà chơi.
Trương Vô Kỵ không buồn lý đến y, cúi nhặt mũi tán môn đinh ở dưới đất đưa lên mũi ngửi, thấy có mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa lan. Những ngày vừa qua, mỗi lúc rảnh rỗi dọc đường, cậu đều dở quyển độc kinh của Dương Nạn Cô ra đọc, ghi nhớ các loại độc vật, độc dược kỳ quái trong thiên hạ. Cậu ngửi mùi hương, biết rằng mũi tán môn đinh này phẩm chất nước độc lấy từ hoa Thanh Đà La. Trong độc kinh viết rằng, chất nước lấy từ hoa Thanh Đà La vốn tanh hôi, song bản thân nó không hề có độc tính, dù uống cả chén cũng không sao. Nhưng một khi hòa với máu tươi sẽ biến thành cực độc, mùi tanh hôi lại quá thành mùi thơm. Trương Vô Kỵ nói:
Đinh này ẩm chất độc của hoa Thanh Đà La.
Chim Xuân hoàn toàn không biết tán môn đinh tẩm lại độc dược gì, nhưng trong vườn hoa của sư phụ quả có trồng thứ hoa lạ kia, bèn hỏi: Ô, sao tiểu đệ biết vậy? Nên nhớ hoa Thanh Đà La gốc ở Tây Vực, không trồng ở Trung Thổ, thật là hiếm gặp. Trương Vô Kỵ gật gù nói:
Thì tiểu đệ biết thế thôi.
Rồi dắt tay Dương Bất Hối nói:
Mình đi thôi.
Chim Xuân vội nói: Tiểu huynh đệ, nếu cậu biết cách chữa, xin hãy ra tay cứu hai chúng tôi. Trương Vô Kỵ cũng đã định cứu họ, nhưng chợt nhớ tới diện mạo hung tợn của bọn giảng tiệp Tiết Công Diễn, lúc chúng định làm thịt hai đứa thì cậu không khỏi lưỡng lự. Tô Tật Chi nói:
Tiểu tướng công à, tại hạ có mắt mà không biết cao nhân, xin đừng trách cứ nhé.
Trương Vô Kỵ nói:
Được, để tiểu đệ thử xem sao.
Cậu dùng kim châm vào huyệt đảng trung ở ngực và huyệt khuyết bồn ở hai bên vai của Chim Xuân, trước hết giảm đau bởi chưởng thương cho nàng, rồi nói:
Hoa Thanh Đà La này á, gặp máu mới thành độc, chứ nuốt vào bụng không sao. Hai vị hãy dùng miệng hút máu ở vết thương cho người kia, cho đến khi máu không còn giọt cục nhỏ thì thôi.
Tô Tập Chi và Chim Xuân cảm thấy hơi bất tiện, nhưng lúc này tính mạng là hệ trọng, vết thương lại ở trên vai, sau lưng. Tự mình không thể hút máu ra được, đành phải thay phiên người nọ hút máu ở vết thương cho người kia. Trương Vô Kỵ tìm hái trên sườn núi 3 loại thảo dược, nhai nát, đắp lên vết thương cho hai người. Nó nói:
3 vị thảo dược này chỉ có tác dụng tạm thời, không cho chất độc xông lên, chứ không thể giải độc. Chúng ta hãy đi tới thị trấn gần đây, tìm hiểu thuốc. Tiểu đệ sẽ kê to để trị độc cho hai vị.
Vết thương của Tô Tập Chi và Chim Xuân vốn ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nay đắp thuốc vào, thấy mát mẻ dễ chịu, tay chân bước tê dại. Hai người cứ lưu miệng đa tạ. Họ chặt cành cây làm gậy chống, thông thả bước đi. Chim Xuân hỏi lai lịch sư thừa của Trương Vô Kỵ. Cậu không muốn tiết lộ, chỉ bảo rằng từ nhỏ đã biết về y lý. Đi hơn 1 canh giờ thì tới Sa Hà Điếm. 4 người vào thuê phòng trọ.
Trương Du Kỵ viết một bài thuốc, Tô Tập Chi nhờ người đi cắt thuốc. Năm nay dùng dư tây này không bị thiên tai. Tuy bọn quan lại Mông Cổ hoành hành ngang ngược giống như các vùng khác, nhưng dân chúng cũng còn có cơm ăn. Sa Hà Điếm vẫn có hàng quán hoạt động. Thuốc mua về, Trương Du Kỵ đem sắc lên cho Tô Tập Chi và Chim Xuân uống. Bốn người trú ở khách điếm 3 ngày. Mỗi ngày Trương Du Kỵ lại đổi bài thuốc một lần. Đến ngày thứ tư đã giải hết chất độc trong cơ thể Tô Chim hai người. Cả hai vô cùng cảm kích, hỏi Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối định đi đâu. Trương Du Kỵ bèn nói sẽ đến ngọn Tọa Vong thuộc dãy núi Côn Luân. Chim Xuân nói: Tô đại ca, tính mạng của hai ta là do tiểu huynh đệ này cứu, song năm vị sư huynh của tiểu muội vẫn đang lùng tìm đại ca ở khắp nơi đó, thành thử sự việc chưa chấm dứt đâu. Vậy đại ca hãy theo tiểu muội đến núi Côn Luân một phen thì hơn. Đại ca nghĩ sao? Tô Tập Chi giật mình hỏi:
Đến núi Côn Luân ư?
Chim Xuân nói: Đúng, đại ca theo tiểu muội tới đó bái kiến gia sư, thưa rõ đại ca chưa hề học được chiêu thức nào của pho Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm, việc đó chưa được lão nhân gia lượng thứ thì đại ca không tránh nổi đủ thứ tai họa đâu. Tô Tập Chi trong bụng bực mình nói:
Phái Côn Luân khinh người quá, ta chỉ mới xem một chút vậy mà suýt nữa thì bỏ mạng, vậy mà vẫn chưa chịu buông tha ư?
Chim Xuân dịu dàng nói: Tô đại ca, đại ca hãy đặt mình vào địa vị của tiểu muội mà xem. Vì tiểu muội về thưa với sư phụ rằng đại ca chưa học được chút kiếm pháp nào thì cũng không khó, nhưng nếu mà năm vị sư huynh của tiểu muội lại ra tay đả thương đại ca thì tiểu muội sẽ rất đau lòng. Hai người họ sống chết cùng nhau mấy hôm nay đã nảy sinh tình ý. Tô Tập Chi nghe lời lẽ chân tình dịu dàng của nàng, bao nhiêu nỗi bực tiêu tan, nghĩ thầm:
Phái Côn Luân người đông thế mạnh, nếu họ cứ như bóng ma bám riết theo mình, khó tránh khỏi có ngày chết dưới tay họ.
Chim Xuân thấy y trầm ngâm lại nói: Đại ca hãy đi với tiểu muội một chuyến đến núi Côn Luân, sau đó đại ca có việc gì cần xử lý, tiểu muội sẽ cùng đi lo liệu với đại ca. Tô Tập Chi mừng rỡ nói:
Được rồi, cứ vậy đi, chỉ không biết tôn sư có chịu tin hay không nữa.
Chim Xuân nói: Sư phụ trước nay vẫn quý mến tiểu muội, để rồi tiểu muội cố năn nỉ sư phụ cho, nhất định sư phụ sẽ không làm khó đại ca đâu. Sau khi xong việc đó, tiểu muội sẽ đi thăm hai con của đại ca, để bà chị dâu của đại ca không dám hành hạ chúng. Tô Tập Chi nghe nàng nói vậy, rõ ràng có ý hứa hẹn, thì cảm mừng, nói với Trương Vô Kỵ:
Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng đến núi Côn Luân, đi với nhau một thể cho vui.
Chim Xuân nói: Vậy núi Côn Luân trải dài ngàn dặm, có biết bao nhiêu ngọn, không hiểu ngọn Tọa Vong ở chỗ nào nữa. Nhưng mà phái Côn Luân muốn tìm ra ngọn núi đó, chắc là sẽ tìm ra mà. Hôm sau, Tô Tập Chi thuê một cỗ xe lớn, cho Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối ngồi, còn y và Chim Xuân cưỡi ngựa theo sau. Đến thị trấn lớn đầu tiên, Chim Xuân mua mấy bộ quần áo cho Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối. Tô, Chim, hai người thấy hai đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi. Trai thì anh tuấn, nữ thì tú mỹ, cùng tấm tắc khen ngợi. Hai đứa trẻ bây giờ mới khỏi chịu cảnh khổ sở đường xa, được ăn uống đầy đủ, thân hình mập mạp dần lên. Càng đi về phía tây, trời mỗi ngày một lạnh, dọc đường có Tô Tập Chi và Chim Xuân lo liệu, mọi sự bình an. Từ khi đến Tây Vực, nơi thế lực của phái Côn Luân hùng mạnh, họ không gặp trở ngại gì. Có điều là cát vàng táp vào mặt, gió lạnh thấu xương, thực là khó chịu. Cuối cùng tới thung lũng Tam Thánh trong dãy Côn Luân, nơi đây cây cỏ xanh tươi, hoa thơm và cây trái khắp chốn. Tô Tập Chi và Trương Vô Kỵ không thể ngờ giữa vùng quang sơn lạnh lẽo lại có một thung lũng đẹp như thế, nên rất vui mừng. Thì ra thung lũng Tam Thánh bốn phía xung quanh núi non cao chọc trời, chắn hết cả khí lạnh, phái Côn Luân 70-80 năm, từ khi được Côn Luân Tam Thánh Hạ Túc Đạo sáng lập tới nay, các đời trưởng môn đã bỏ nhiều công sức chỉnh trang thung lũng này, sai đệ tử đi tận Giang Nam ở phía đông, Thiên Trúc ở phía tây, mang các loài kỳ hoa dị thảo về trồng ở đây. Chiêm Xuân dẫn ba người đến Thiết Cầm Cư, nơi ở của Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Xung. Bước vào, thấy sư huynh đệ tỉ muội, ai ai cũng có vẻ lo buồn. Gặp nàng chỉ gật đầu nhẹ, không nói năng gì cả. Chiêm Xuân lo lo, không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi một sư muội: sư phụ có nhà không? Sư muội chưa kịp trả lời, đã nghe có tiếng quát tháo của Hà Thái Xung từ hậu đường vọng ra.
Rạc một lũ giá áo túi cơm, sai làm bao nhiêu việc, không tông được một việc nào hết. Có một lũ đệ tử ăn hại như các người, thật là vô dụng.
Tiếp đó là tiếng đập bàn rất mạnh. Chim Xuân nói nhỏ với Tô Tật Chi: sư phụ đang tức giận, chúng ta khoan vào gặp dội, để mai tính sao nha. Đột nhiên, nghe Hà Thái Xung gọi:
có phải Xuân Nhi đó không? Thập to gì ngoài đó, thủ cấp tên tiểu tặc họ Tô mang về đó chưa?
Chim Xuân mặt biến sắc, vội bước vào nội sảnh, quỳ xuống khấu đầu nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Hà Thái Xung hỏi:
việc ta giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi? Tên tiểu tặc họ Tô ra sao?
Chim Xuân đáp: gã họ Tô đã tới đây, đang khấu đầu ở bên ngoài tạ tội với sư phụ. Y nói là y không biết quy củ, quả thực đã sơ sót ngắm sư phụ thi diễn kiếm pháp. Xong, kiếm pháp của bổn phái tinh di quyền diệu quá, y xem rồi chỉ biết kiếm thuật đó là vô song trong thiên hạ thôi. Nhưng cao minh ở điểm nào, y chẳng hiểu gì hết. Nàng theo sư phụ học đã lâu, biết sư phụ rất tự phụ về võ công. Đành nói cả họ Tô hết mực ca tụng công phu bản môn, để sư phụ cao hứng mà tha tội cho chàng ta. Nếu lúc khác nghe câu Tần Bốc ấy, hẳn Hạ Thái Xung đã thích chí. Nhưng hôm nay ông ta đang bực bội, chỉ hừ một tiếng nói:
việc này người làm thế là giỏi, đem nhốt gã họ Tôn vào thạch thất phía sau, ta sẽ định đoạt.
Chim Xuân thấy sư phụ đang giận, không dám cầu xin, chỉ đáp: vâng. Rồi hỏi: các sư mẫu đều khỏe chứ ạ? Để con vào trong khấu đầu. Hà Thái Xung có cả thảy 5 người thê và thiếp, sủng ái nhất tiểu thiếp thứ 5. Chim Xuân muốn xin sư phụ tha cho Tô Tập Chi, nên định nhờ vị sư mẫu thứ 5 ấy nói giùm. Hà Thái Xung bỗng lộ vẻ mặt buồn rầu, thở dài nói:
người vào thăm Ngũ Cô phải không? Ngũ Cô bệnh nặng lắm, người may còn kịp về gặp mặt nàng lần cuối đó.
Chim Xuân giật mình, sợ hãi hỏi: Ngũ Cô bị bệnh gì vậy ạ? Hà Thái Xung thở dài:
biết được bệnh gì đã hay, đã gọi 7-8 danh y đến xem, vậy mà thấy đều không đoán được bệnh gì. Toàn thân sưng dù, một người đang như hoa như ngọc, thế mà phù lên. Ôi thôi, không muốn nhắc đến nữa đâu.
Rồi ông ta liên tiếp lắc đầu, nói thêm:
thù bao nhiêu là đồ đệ, chẳng đứa nào làm được việc gì. Bảo chúng nó đi đến núi Trường Bạch tìm nhân sâm 1000 tuổi. Gần 2 tháng nay rồi mà chưa có đứa nào về. Còn sai đi kiếm Tuyết Liên Thủ Ô để cứu mạng, đứa nào cũng về tay không.
Kim Xuân nghĩ thầm: từ đây đến núi Trường Bạch đường xa dặn dặm, đâu phải đến là về ngay. Dù đến nơi chắc gì kiếm được nhân sâm 1000 tuổi, còn mấy vị thuốc quý hiếm có thể cải tử hoàn sinh, kiếm cả đời chưa chắc đã thấy nữa. Dài 3 ngày làm sao tìm được đi. Nàng biết sư phụ sủng ái người tiểu thiếp kia hơn cả tính mạng của mình. Nay nàng ta trọng bệnh, không chữa được, cho nên giận cá, chém thớt, trút tội sang đầu người khác. Hà Thái Xung lại nói:
ta đã dùng nội lực thử kinh mạch cho nàng ta, không thấy có gì khác lạ. Nàng mà không sống được, thì ta sẽ giết sạch bọn thầy lang tầm thường trong thiên hạ.
Kim Xuân nói: để đệ tử xuống thăm Ngũ sư mẫu. Hà Thái Xung nói:
được, để ta dẫn ngươi đi.
Hai người vào phòng của Ngũ Cô. Chim Xuân vừa bước vào, đã ngửi toàn là mùi thuốc, dán màng ra. Thấy mặt người bệnh sưng phù như thư bát giới, hai mắt híp sâu vào trong thịt, tưởng chừng như không mở ra nổi, hơi thở hổn hển nặng nề như tiếng kéo bể. Ngũ cô vốn là một mỹ nữ, nếu không đã chẳng được Hà Thái Xung say mê như thế. Lúc này bệnh hoạn xấu xí, khiến Chim Xuân trông thấy cũng không khỏi thở dài. Hà Thái Xung nói,
gọi bọn Lan Băm tới đây cho ta.
Bà vú già hầu hạ trong phòng, dân già bước ra. Lát sau, tiếng giày xích kêu loảng xoảng, đi vào bảy ông thầy Lan. Bảy người bị xích chân vào với nhau, hình dung tiều tụy, thần sắc rầu rĩ. Họ là các thầy thuốc có tiếng ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc, bị đệ tử của Hà Thái Xung nửa mời nửa bắt về đây. Bảy vị này, mỗi người định bệnh một khác. Người bảo là bệnh phù thủng, kẻ bảo trúng tà. Bệnh nhân uống thuốc họ cắt, không thấy công hiệu gì. Thân thể ngũ cô cứ mỗi ngày một phù thêm. Hà Thái Xung nổi giận, đem xiềng chân cả bảy vị lại. Nói là nếu không chữa khỏi cho ngũ cô, thì sẽ chôn sớm cả bảy vị theo ngũ cô một thể. Bây giờ thì danh y đã bị gọi là Lan Băm. Bảy vị danh y trổ hết tài nghệ bình sinh, mà bệnh của ngũ cô cứ ngày càng nặng thêm. Họ tự biết tính mệnh của họ khó toàn. Song mỗi lần hội chẩn, họ đều lớn tiếng tranh cãi. Người này chê sáu người kia. Bảo, sở dĩ ngũ cô bệnh nặng thêm, toàn là do sáu người kia làm hại, không liên quan gì tới mình. Lần này bảy vị sau khi xem mạch lại bắt đầu tranh cãi với nhau. Hà Thái Xung vừa lo vừa giận, lớn tiếng chửi mắng mới dập tắt được cuộc cãi lộn của bọn thầy Lan kia. Chim Xuân chợt nhớ ra, nói, sư phụ, con có đưa từ tỉnh Hà Nam về đây một y sinh, tuổi còn nhỏ thôi, nhưng mà tài nghệ chắc chắn là hơn mấy người này. Hà Thái Xung cảm mừng, kêu lên,
sao ngươi không nói sớm, mau mời vào, mau lên.
Mỗi vị danh y lúc mới đến, Hà Thái Xung đều đối đãi cực kỳ cung kính. Nhưng khi họ tỏ ra kém cỏi, thì Hà Thái Xung chẳng còn nể nang gì hết. Chim Xuân trở lại đại sảnh, dẫn Trương Vô Kỵ vào. Trương Vô Kỵ vừa trông thấy Hà Thái Xung, nhận ngay ra ông ta có mặt trong đám người năm xưa lên núi Võ Đang bức tử cha mẹ cậu, thì bất giác căm hận trong lòng. Từ bấy đến nay đã hơn 4 năm, diện mạo thân thể của Trương Vô Kỵ thay đổi hẳn. Hà Thái Xung không nhận ra cậu. Thấy một thiếu niên 14-15 tuổi gặp ông ta lại không gập đầu hành lễ, cứ khinh khỉnh nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, thì ông ta chẳng buồn để mắt tới, quay sang hỏi Chim Xuân.
Người bảo thầy thuốc nào đâu?
Chim Xuân đáp. Dạ, chính là tiểu huynh đệ này. Y thuật của cậu ấy cao minh hơn rất nhiều danh y đó ạ. Hà Thái Xung làm sao tin được, nói.
Vô lý, vô lý.
Chim Xuân nói. Đệ tử trúng phải chất độc của Hoa Thanh Đà La, chính nhờ cậu này cứu chữa cho khỏi đó mà. Hà Thái Xung kinh ngạc, nghĩ thầm.
Đã trúng phải chất độc của Hoa Thanh Đà La, mà không có giải dược của bản môn, thì chỉ có nước chết. Tiểu tử này lại cứu được, chắc là tà môn đây.
Ông ta nhìn Trương Vô Kỵ từ chân lên mặt, rồi hỏi.
Nè, cậu bé, cậu biết chữa bệnh thật à?
Trương Vô Kỵ nhớ lại cảnh thảm tử của cha mẹ mình, vốn ngầm căm hận Hà Thái Xung. Nhưng bản tính trời sinh là không hay nhớ quán cũ. Nếu không, cậu đã chẳng cứu chữa cho bọn gián tiệp phái Không Động, cũng như cho Chiêm Xuân của phái Côn Luân. Giờ nghe Hà Thái Xung hỏi sẵn như thế, tuy khó chịu nhưng cũng gật đầu. Vừa bước vào phòng này, cậu đã ngửi thấy một mùi rất cổ quái. Một lát sau, thấy mùi đó lúc đậm lúc nhạt, rất đặc biệt. Đến bên giường nhìn mặt bệnh nhân một hồi, bắt mạch hai tay. Đột nhiên, lấy một mũi kim châm, chích luôn vào cái mặt sưng phù như trái dưa hấu của ngũ cô. Hà Thái Xung cả kinh, quát lên.
Ngươi làm gì vậy?
Định túm lấy tay Trương Vô Kỵ, thì cậu đã rút kim ra. Chỗ đó không hề thấy máu hay nước chảy ra. Trương Vô Kỵ đưa mũi kim lên mũi, ngửi ngửi, rồi gật gật đầu. Hà Thái Xung cảm thấy có chút hy vọng. Y hỏi.
Tiểu huynh đệ,
bệnh này có chữa được chăng?
Với địa vị trưởng môn phái đầy quyền uy như ông ta, mà gọi Trương Du Kỵ là tiểu huynh đệ, phải nói là tôn trọng hết mức rồi. Trương Du Kỵ không trả lời, cúi xuống gầm giường ngủ cô quan sát một hồi, lại mở cửa sổ nhìn ra vườn hoa bên ngoài. Đột nhiên nhảy ra, đi xem từng cây hoa. Hà Thái Xuân sủng ái ngủ cô, ngoài vườn đối diện phòng ở của nàng, trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Lúc này ông ta thấy Trương Du Kỵ hành động lạ lùng, nóng lòng, sốt ruột, chỉ mong cậu mau kê phương thuốc trị bệnh cho ngũ cô. Vậy mà cậu lại ra vườn ngắm cỏ, thưởng hoa, bảo làm sao ông ta không nổi giận. Nhưng trong lúc thúc thủ vô sách lại có chút hy vọng, cho nên ông ta đành nén giận. Song vẻ mặt cũng rất cao có, hơi thở thì hổn hển. Chỉ thấy Trương Du Kỵ xem qua một hồi, gật gật đầu như đã hiểu điều gì. Trở vào phòng, Trương Du Kỵ nói:
bệnh này trị được, nhưng tiểu đệ không muốn chữa. Chim Xuân cô nương, tiểu đệ đi đây.
Chim Xuân nói: Trương huynh đệ, nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ngũ cô, phái cùng luân hết thảy trên dưới sẽ cảm tạ đại đức của cậu. Vậy xin cậu ra tay chữa trị cho. Trương Du Kỵ chỉ Hà Thái Xuân, nói:
trong số những người bất tử cha mẹ tiểu đệ, có Thiết Cầm tiên sinh đây. Tiểu đệ sao lại phải cứu mạng cho thân nhân của ông ta chứ?
Hà Thái Xuân kinh ngạc, hỏi:
tiểu huynh đệ họ gì? Lệnh tôn lệnh đường là ai vậy?
Trương Du Kỵ đáp:
tiểu đệ họ Trương, tiên phụ là đệ tử thứ 5 của phái Võ Đan.
Hà Thái Xuân giật mình, y nghĩ thầm:
thì ra nó là con trai của Trường Thúy Sơn. Phái Võ Đan quả thực lợi hại, dòng dõi như nó hẳn phải có tài.
Bèn thở dài nói:
Trương huynh đệ à, hồi lệnh tôn còn sống, ta vốn có giao tình thân thiết với lệnh tôn. Khi lệnh tôn tự dẫn, ta đau lòng không nguôi.
Để cứu ái thiếp, Hà Thái Xuân bịa ra như thế. Chim Xuân cũng nói thêm vào, cho lời bịa kia của sư phụ thêm sức thuyết phục. Lệnh tôn đường mất đi rồi, gia sư than khóc mãi à. Gia sư thường nói với chúng đệ tử là lệnh tôn là người gia sư bình sinh giao hảo thân thiết nhất. Trương huynh đệ à, sao cậu không nói sớm vậy? Nếu sớm biết cậu là lệnh lang của Trương Ngũ Hiệp á, ta đã kính trọng cậu thêm mấy phần rồi. Trương Du Kỵ bán tính bán nghi, nhưng cậu vốn không nhớ quán thù, bèn nói:
vị phu nhân này á không bị bệnh gì kỳ quái cả, chỉ bị trúng độc của kim ngân quý xà đó thôi.
Hà Thái Xuân và Chim Xuân cùng kêu lên:
kim ngân quý xà?
Trương Du Kỵ nói:
đúng thế, lời đáng độc ấy tiểu đệ cũng chưa gặp bao giờ, nhưng phu nhân mặt mày sưng phù, kim châm vào có mùi đàn hương. Hà tiên sinh à, hãy nhìn kỹ bàn chân phu nhân mà xem, thế nào 10 đầu ngón chân cũng có vết răng nhỏ xíu.
Hà Thái Xuân vội dở tấm chăn đắp trên người ngủ cô, chăm chú quan sát 10 đầu ngón chân. Quả nhiên, mỗi đầu ngón đều có vết răng đen tím, nhỏ như hạt gạo. Nếu không để ý tìm thì sẽ không nhận ra. Hà Thái Xuân thấy vậy thì lòng tin vào Trương Du Kỵ tăng lên gấp 10 lần. Nói:
đúng quá, đúng rồi đó. Đầu ngón chân nào cũng có vết răng. Tiểu huynh đệ thật là cao minh. Tiểu huynh đệ đã biết nguyên nhân gây bệnh, tức là chữa được. Nếu tiện thiếp khỏi rồi, xin tạ ơn thật tậu.
Các bạn thân mến, cách chữa trị ra sao? Mời các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.